20. Người đệ tử Phật báo hiếu cha mẹ như thế nào?
Thế thì là tôi nhắc lại, nếu chúng ta là đệ tử Phật thật sự, chúng ta đừng coi cái thức quẩn là cái trường tồn vĩnh cửu, và đừng coi thức quẩn là nó khi chúng ta chết rồi nó còn lại là cái thần hồn hay là cái chánh hồn như mấy ông thầy và cúng dâng, không được. Cung thỉnh trần dân nhất vị thần hồn lại đáo linh sàng thọ tại hưởng thực, không được. Bà Nguyễn Thị B cung thỉnh nhất vị chánh hồn lại đáo linh sàng thọ tại hưởng thực, không được. Cho nên cúng dâng là không được. Đệ tử Phật không cần làm cái đó. Trả hiếu cha mẹ trong lúc còn sống, cha mẹ còn xin tiền, phải giúp đỡ cha mẹ, phải cung phụng cha mẹ, phải làm sao cho cha mẹ vừa lòng, cho ông bà vừa lòng vui vẻ, tạo cái điều kiện cho cha mẹ được học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Trong lúc cha mẹ hiện còn thì cái đó là cái người con có thảo ở trong đạo Phật là vậy. Chứ còn cái bình thường cha mẹ còn sống mà không thương yêu, không kính quý, không tôn trọng, không nghe lời, cãi ngược cãi xuôi, hỗn ẩu, léo láo qua ngày mà coi cha mẹ không có gì, để rồi làm cái đám ma thiệt lớn, rồi là nhất thỉnh, cung thỉnh nhất vị thần hồn hay là nhất vị chánh hồn gì đó, đều không có tác dụng gì hết. Chỗ đó là cái chỗ khó hiểu, khó học, khó nghe của người đệ tử Phật này. Tôi nói đây là trong cái phạm vi của người đệ tử Phật. Còn những người không phải đạo Phật thì tôi không có dám lạm bạn, bởi vì là 84 tỷ người trên thế gian này, người ta có quyền tự do tín ngưỡng theo cái tín ngưỡng của người ta, người ta có quyền nhận thức theo cái nhận thức của người ta, thành ra mình không có được phép nói. Người ta có quyền tôn trọng cái tín ngưỡng của một tôn giáo của người ta, mà tôn giáo ở trên cái quả địa cầu này, trong cái vũ trụ này là nó nhiều thứ lắm. Nếu Việt Nam mình là trên 60 là cái giống dân tộc thì nó là có trên 60 cái tín ngưỡng riêng của người ta, mình không được quyền nói. Còn mỗi một nước khác lớn hơn nước Việt Nam, nó còn nhiều thứ dân tộc hơn, thì người ta có quyền tin theo kiểu của người ta, mình không được quyền nói. Cho nên nói đây là nó nhỏ thôi, nói trong phạm vi của những người đệ tử Phật với nhau, phân tích để cho thấy được cái nào là phù hợp chân lý mà mình có thể bằng lòng. Mà mình bằng lòng thì mình mới theo cái đạo đó, còn mình không bằng lòng thì mình đừng theo cái đạo đó. Ví dụ như Phật dạy nó ngũ quẩn phù hư không cứ lai, ngũ quẩn khi con người mà chết rồi không còn gì quan trọng cả, không còn cái nào tồn tại vĩnh cửu bất biến cả, vì đó là vô ngã mà. Thế thì ngũ quẩn vô ngã, ngũ quẩn là vô thường, là bất tịnh, là khổ. Cái thân này thì tại sao lại là bốn quẩn, khi mà con người chết mất thì nó tiêu, mà còn thức quẩn thì nó lại còn thành ra cái thần hồn là sao? Thần hồn là chánh hồn nữa, của nam của nữ, dùng cái từ khác như vậy. Mà còn tệ hơn nữa là bên nam thì được gọi là nhất vị thần hồn, còn bên nữ thì không được gọi là thần hồn mà phải gọi là chánh hồn, là sao? Cái đó là một sự sai lầm của ngôn ngữ, của văn tự, của nhận thức, của hiểu biết. Tôi cho rằng vấn đề là những người đệ tử Phật cần phải tham thiền để mà nhận thức bằng cái nhận thức của mình, hiểu biết bằng cái hiểu biết của mình. Chứ còn nghe người khác nói, người ta bày ra gọi là xưa bày nay làm đó, không phải. Xưa là xưa nào, bày là ai bày. Cái người đó phải thông minh với trí tuệ. Nói theo đạo Phật là người đó phải có giải thoát, có giác ngộ, ta bày thì mình mới nghe chứ. Như Đức Phật thì có giải thoát, có giác ngộ thật sự đó. Mình thiền định đi, thiền định tư duy đi, thấy đời sống của Phật như thế nào. Nếu mà các vị để ý mà thiền định mà tư duy là thấy đời sống của Đức Phật là có giác ngộ thật sự, có giải thoát thật sự. Mà giác ngộ và giải thoát cộng hai cái đó lại thành là Bồ Đề và Niết Bàn thật sự. Thế thì mình xưa là xưa như vậy thì mình mới nên nghe chứ, cái người xưa là người xưa như vậy đó. Chứ người xưa mà là của những người mà không có đạt đạo, không có chứng đạo. Như vậy là hai miệng đẻ trước sanh trước là nói trúng hay sao? Không phải là sanh trước là nói trúng, không phải là đời trước của thế hệ trước là nói cái gì cũng trúng, không phải vậy. Cho nên cái từ xưa bà nay làm đó, hãy coi chừng, phải tham thiền xét lại coi cái câu nói đó có đúng hay không. Xưa là xưa nào, ai bài là ai bài.